những khu bổ sư thích ca mâu phật. Và con xin đọc câu hỏi thứ hai. Thầy cho con được giấu tên. Con xin hỏi, con người ta đến với nhau rồi đến một khi một ngày nào đó họ cãi nhau và người nam đó đánh người phụ nữ họ yêu, và người nào cũng thế, cứ cãi vã và chia tay, nhưng người nữ đi rồi lại về không bỏ được người nam. Thầy, con hỏi đó là cái nghiệp phải trả hay duyên nợ bà?
Cái này cũng chẳng phải nghiệp, cũng chẳng phải duyên nợ, do vì đó cả hai bên đó cùng ngố. Lúc mới bắt đầu yêu nhau hay là đang tìm cơ hội để được người nữ yêu á, thì các chàng trai có khuynh hướng xem người mình thương đó là cái hoa hồng. Nhưng mà khi thương được rồi đó thì biến nó trở thành hoa hồng khô, và nếu không khéo đó giẫm đạp lên cho các cánh hồng tả tơi qua lá, nghĩa là chúng ta đang làm ngược lại với những gì mà mình đã từng suy nghĩ, từng hành động và từng sống. Và cái đó thầy tạm gọi là ngố trong ứng xử. Dĩ nhiên cái va chạm mâu thuẫn về ngôn ngữ đó, nó thường là cái hậu quả của tính cách khác biệt và đối lập. Để khắc phục được vấn đề này đây thì chị em phụ nữ phải thông minh hơn. Chị phụ nữ thì thường ưa kể lể, chì chiết, nói dai, nhằn. Và bằng cách này đó thì chị em phụ nữ nhằn nào cũng trở thành là chị em Quảng Ninh. Tức là than thở. Đàn ông á thì sợ than thở, không thích nhằn, không thích nhìn thấy cái cảnh người mình thương khóc, chì chiết, nói nặng, nói nhẹ. Và do đó cả hai bên cùng phải thay đổi để trở nên thông minh hơn và hạnh phúc hơn. Điều 1, đừng biến những điểm dị biệt của nhau thành hố sâu của ngăn cách. Nam và nữ khác giới tính là đã dị biệt rồi, và hãy xem cái dị biệt là phong phú, là bổ sung cho nhau. Nếu giống nhau không đến với nhau, nên nhớ thế. Ô môi không đến với ô môi, bê đê không đến với bê đê, nam đến với nam nếu không phải là bạn tâm giao thì là bê đê, nữ đến với nữ không chừng là ô môi. Thừa nhận sự khác biệt này để chúng ta không đào sâu vào sự khác biệt, mà hãy phát triển các mẫu số chung. Điều 2, mỗi khi hiểu lầm nhau đó, đừng vội vã kết luận. Chị phụ nữ thì sống bằng cảm xúc, yêu bằng trái tim. Quý ông á thì sống bằng lý trí và yêu bằng con mắt. Vì yêu bằng trái tim cho nên chị em phụ nữ đó, hãy ai nó ngon nó ngọt thì hiểu là yêu mình và mình yêu lại, nhưng mà không bận tâm đến cái sự khác biệt về tính cách. Vì yêu bằng con mắt cho nên đó, đàn ông á dễ đổi thai, bởi vì khi con mắt nó nhìn thấy một cái gì đó quá lâu rồi thành đàn nhàn, quá nhiều rồi trở thành chán. Do đó cả hai bên cùng phải thay đổi cái cộng nghiệp mang bản chất giới tính của mình. Chị em phụ nữ đó cần phải cảm thông với người mình thương hơn, ủng hộ tinh thần. Vì đối với đàn ông á, hiểu là yêu. Còn chị em phụ nữ là gì? Chiều là yêu. Và hai cái này đó, nó đối lập nhau, cho nên chị em phụ nữ thường có cái thói quen suy nghĩ và so sánh rằng là hồi lúc mới yêu tôi đó, anh đó ga lăng tôi, anh đó là nâng đỡ tôi, anh hỏi han tôi, anh chăm sóc tôi, bây giờ cái đó đi đâu? Và từ đó dẫn đến một cái kết luận sai lầm là anh đã có một bóng hồng nào khác rồi. Các quý ông cảm thấy hoang muốn chết luôn. Giải thích nhiều khi các cô không tin. Và cứ như thế cái cuộc tình nó toàn là gì? Muối với chanh không à? Hay vậy nó phải là đường, mà muốn với chanh sát vô hoài rồi có nước là tiêu. Do đó phải thay đổi. Điều 3, trong kinh Thiền Sinh đó, Đức Phật có dạy 5 nguyên tắc ứng xử văn hóa của chồng đối với vợ, của người nam đối với người nữ. Và tương tự năm ứng xử văn hóa của vợ đối với chồng và người nữ đối với người nam trong yêu thương. Thầy chỉ trích mỗi bên một điều thôi. Đối với người nam đó, thì Đức Phật dạy chồng và người tình nam phải tùy thời tặng trang sức phẩm cho vợ và người mình yêu. Đây là một yếu tố tâm lý rất quan trọng, vì chị em phụ nữ thích làm đẹp và họ thích lãng mạn. Đang khi quý ông đó, khi trở thành vợ chồng rồi đó, thì quy đổi tình yêu bằng nồi ơ son chảo. Quý bà thì kỳ vọng đó, chồng mình đi làm xa về, đi đâu xa về đó, có một cái quà đó lãng mạn để ham nóng tình yêu và thể hiện tình yêu, thì về cục hướng mắt. Cho nên đó, mỗi khi sinh nhật nè, kỷ niệm ngày cưới nè, thăng quan tiến chức nè, có được những cái cơ hội hạnh phúc nè, thì phải trao tặng quà cho vợ để lấy sự quan tâm. Những việc làm nho nhỏ đó nó có ý nghĩa duy trì hạnh phúc và xóa đi những cái khoảng cách vốn là khác biệt giữa giới tính. Còn về chị em phụ nữ đó, thì một trong năm điều ứng xử đạo đức của Phật dạy như thế nè: nể chồng và người tình mình thương á, trước, sau, trong và ngoài. Bốn trạng ngữ nơi chốn trước, sau, trong, ngoài đó là quan trọng lắm. Về cấu trúc sinh học đó, người nữ thường thấp hơn người nam một cái đầu. Chứ nếu mà người nữ cao hơn người nam cái đầu thì ít yêu người nam luôn hơn mình lắm. Cái tâm lý mà. Và về nghĩa bóng á, cao hơn cái đầu được hiểu là gì? Giàu hơn, có vị thế xã hội hơn, thông minh hơn, hiểu biết hơn, ga lăng hơn, năng đỡ hơn, và trở thành điểm tựa của người nữ hơn. Hiếm có trường hợp ngoại lệ. Đang khi quý ông mà khi yêu á, thì muốn yêu người đẹp, người trẻ mà không cần có tiền bạc nghề nghiệp gì hết á, ông ấy sẽ lo hết từ A đến Z, vì muốn sở hữu độc quyền và sao mắt. Từ chỗ đó đó là trong giao tế với làng xóm, với người thân, với họ tộc á, dầu chị em đâu phụ nữ có thành công hơn, thông minh hơn, giỏi giang hơn, phải giả vờ đóng vai thấp hơn chồng mình một cái đạp để chồng mình á cảm thấy được hãnh diện với mọi người. Va chạm cái tôi đó, giới tính đó, nó làm cho người nam rất khó chịu. Đang khi đó, ví dụ ở công xưởng nha, những người đồng nghiệp hoặc những người làm việc dưới trướng á, thường gặp quý ông á, thường dạ bẩm trình thưa, ăn mặc đẹp, rồi son phấn tươi mát, nước thơm á là tỏa khắp, lúc nào cũng nở nụ cười. Đang khi về gặp á, bà vợ đó, thì lâu lâu đó là sư tử Hà Đông, có khi thì sư tử Hà Tây, có lúc thì sư tử Hà Nội, mà không kéo để thành Hà Bá. Thì quý ông cảm thấy là bị va chạm cái tôi. Cho nên nhiều ông á muốn giữ được cái việc ăn cơm ở trong nhà, giờ là cơm nguội cũng được, nhưng rồi đó cảm thấy phở nè, bánh canh nè, hủ tiếu nè, bún màu Huế bên ngoài nó vừa nóng vừa thơm vừa hấp dẫn, mà thậm chí là miễn phí nữa. Và do đó đó, nhiều khi là muốn giữ tốt với lại vợ của mình mà cũng rất là khó giữ. Cho nên đó, chị em phụ nữ thông minh đó là phải biết hạ thấp mình xuống. Cái gì cũng phải nhờ giả chồng. Chồng làm xong rồi đó, cảm ơn một lời. Bằng cách này đó, các quý bà có thể làm cho chồng mình trở thành ô xin. Do đó đó, thay vì cãi vã nhau rồi đến là thượng cẳng chân hạ cẳng tay, người nam thì phạm pháp vì bạo lực gia đình và nó đánh mất hạnh phúc, thì chị em phụ nữ phải nhỏ nhẹ nè, dễ thương nè, ăn nói mềm mỏng, đảm bảo thay đổi thái độ đó là người tình của mình hay là chồng tương lai của mình sẽ thương mình nhiều hơn. Mà muốn như vậy nên nhớ ba điều sau đây. A, hãy tập nở nụ cười như Bồ Tát Di Lặc. Người mình thương hay là chồng mình mà có hiểu sai mình, hiểu lầm mình, không giận, không dì chiết, không cào nhào, không cằn nhằn, không than thở, không phát lóc, cứ cười, anh ấy sẽ mát ruột ra. B, nâng đỡ tinh thần anh ấy, khích lệ anh ấy, chứ đừng nói sốc, đừng nói khích, đừng nói những câu anh là đồ là không làm ăn trò trống gì được hết. Với cái tuổi như thế này, các ông chồng ở các gia đình khác người ta đã làm quan rồi, người ta đã có gia tài sự nghiệp rồi, còn bây giờ anh còn trở thành một kẻ ăn hại thôi. Làm như thế không giải quyết được tình hình, làm cho vấn đề đã trở nên phức tạp. Và những người đàn ông như thế dễ tự ái, mà tự ái thì dễ trả đũa, trả thù. Và cuối cùng cả hai đó cùng là đổ nợ, biến nhau thành con nợ thôi, sống không thể hạnh phúc được. Người nam á cần hiểu, người nữ á thì cần á là xích xoa cảm xúc, hai bên đổi nhau chút xíu để quân bình lại, thì các cái bất đồng nho nhỏ sẽ được khắc phục gì vượt qua. Còn sau khi đã nỗ lực nhiều lần, có phương pháp mà vẫn không khắc phục được, người nữ vẫn tiếp tục có chì chiết, than vãn, khổ đau, khóc lóc, hiểu lầm, ghen một cách đó là quá đáng. Còn người nam á thì cứ thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thì cái đó nó thuộc về cá tính sống rồi. Cá tính thì rất là khó sửa, hãy tạo những cái dấu hiệu đèn vàng để cảnh báo. Nếu vài ba lần nữa mà không khắc phục thì có thể bật đèn đỏ. Thì trong trường hợp đó, giải pháp đường anh đi, đường tôi đi, chuyện tình đôi ta chưa thể như thế thôi. Thay vì nó còn các hậu quả xã hội, hậu quả gia đình nữa. Cho nên Đức Phật mới dạy trong Kinh Tăng Chi đó, để tránh tình trạng cãi vã, thì đôi tình nhân nó đến với nhau, sau này trở thành vợ chồng đó, phải tìm hiểu nhau qua bốn phương diện. Thứ nhất, cùng tôn giáo, để có cùng một nhận thức, cùng phương pháp giải quyết vấn đề, cùng phương pháp và nuôi dạy con, cùng cách thức và hướng dẫn con em trong tương lai. Thứ hai đó là cùng đạo đức, tức là nhân cách phẩm hạnh đạo đức của hai bên là ngang ngửa nhau, chứ một bên thì quá ăn chơi, một bên quá đứng đắn thì khó bền. Thứ ba đó là cùng hiểu biết, không phải là ngang bằng về bằng cấp, nhưng mà cái hiểu biết hai bên phải cảm thông nhau được, chứ một bên thích cải lương, một bên thích bóng đá, nhà có cái tivi, có bữa thì vợ dành thì chồng là ngáp gió, bữa chồng dành á thì vợ là buồn hiu, thì không thể hạnh phúc được. Phải cảm thông để tương dự nhau, bữa nay mình giường bên kia cũng nhường qua nhường lại. Và thứ tư là cùng rộng lượng. Rộng lượng là yếu tố để giúp chúng ta có thể tha thứ, bỏ qua, không chấp mắt, không để lòng, không để dạ, và làm mới thường xuyên. Nhờ đó chúng ta mới tái tạo lại mối quan hệ tình thân, tình yêu và tình người. Thì đó là một vài cái kỹ năng nhỏ nhỏ các anh chị có thể tham khảo và sử dụng. Xin đi hỏi khác.